Trên giữa hè, số người càng lúc càng đông, lom lom ngó người con gái. Dưới đường xe ngựa, xe kéo cũng dừng lại, làm nghẽn lối đi và xe hơi cũng dùng cục đến mấy chiếc, làm tài xế giận dữ bóp kèn giang rân. Trà đang lúng túng thì bỗng một người dệt đám đông bước đến gần Trà và hăm hở tự giới thiệu.
Dạ, thưa ngôi sao Sài Gòn, dạ tôi là nhà báo.
Dạ, hân hạnh chào ông.
Xin cô vui lòng cho biết bữa nay cô đi bộ ngoài phố với mục đích gì ạ?
Tại tôi thấy phố rộn rịp cho nên đi chơi, chứ không có mục đích gì hết.
Được biết cô vừa đi dự hội đấu xảo sắc đẹp ở ngoài Bắc mới về, vậy cô được chấm hạng mấy ạ?
Dạ hạng bét.
Dạ cô mà hạng bét thì mấy mỹ nhân được chấm hạng nhất hạng nhì ra làm sao?
Đó không phải là đấu xảo sắc đẹp, mà là một hội chợ có tính cách xã hội, nhằm lấy tiền giúp đỡ những gia đình nghèo khó và những người tàn tật nữa.
Dạ thưa cô ba, dạ chúng tôi có nghe đồn mà cô sắp xây tổ uyên ương. Nếu đó là sự thật thì số phận của Nguyệt Tiên Cung sẽ ra sao ạ?
Đó là sự thật, và tôi cũng sẽ dẹp cái cung đó nữa.
Cô có thể cho biết đấng nam nhi nào sẽ được Diễm Phúc nâng khăn sữa bóp cho người đẹp nhất Sài Gòn không ạ?
Ông nhà báo, ông nói kỳ quá à.
Dạ xin cô ba cho phép bổn báo đăng tin vui này lên báo, dạ có được không ạ?
Ông cứ tự nhiên.
Wow, quán hô, quán hô. Cô ba sắp đi lấy chồng.
Cô ba muốn lấy chồng.
Xin mời bà con đến uống rượu chung vui với tôi. Bàn thờ tổ tiên, đôi tân hôn cúi đầu nghe vị trưởng tộc bên đàn trai tuyên bố.
Chàng rể là Nguyễn, cô dâu là Trần. Hôm nay ngày lành tháng tốt, có đủ mặt xuôi trai xuôi gái cùng họ hàng đôi bên. Tôi xin hân hoan và long trọng tuyên bố ngang, hai họ Nguyễn Trần là thông gia, và cậu Dương với cô Trà đã thành vợ chồng chánh thức.
Hai ngọn hồng lạp, một cây chạm hình rồng, một cây trổ ảnh phượng, đã được thắp lên cắm trên cặp chân đèn thao vàng ánh. Như hưởng ứng lời nói của vị trưởng tộc, ánh đèn rực lên lấp lánh, làm cho không khí buổi lễ thêm trang nghiêm ấm áp. Trong lúc ở bên ngoài, lần lượt pháo tre, pháo nồi nổ rang. Đôi tân hôn quay ra xá bà con hai họ, rồi chú rể đeo nhẫn cho cô dâu. Xong, chú rể bưng khay trầu rượu đến bên thân phụ thân mẫu và nhạc phụ nhạc mẫu. Cô dâu rót bốn chung rượu dân mời, hai bên xuôi trai xuôi gái nếm miếng rượu công nhận cặp vợ chồng mới. Khách khứa đông chật nhà, không còn lối chen chân, ai cũng trầm trồ khen ngợi cô dâu đẹp như tiên nga, thùy mỹ nết na, gương mặt hiền đức phải thế con nhà gia giáo. Nàng mặc áo thụng xanh bông vàng, đầu đội nón dứa quai thao, còn chàng thì khoác áo xuyến đen, bịch khăn đóng chữ nhân mang dài da.
Đám cưới không theo đúng phong tục cổ truyền, cả hai bên đều hiểu ít nhiều văn minh là sang, nên những nghi lễ rườm rà đều được chăm trước đi hết. Một điều rất quan trọng và cũng được thu xếp ổn thỏa, đó là việc rước dâu. Vì nhà cô dâu ở tận bên Nam Giang, nếu đàn trai phải lên đó rước về thì khó khăn và tốn kém quá nhiều. Cho nên bên đàn gái cũng vui lòng đưa con mình đến nhà đàn trai để làm lễ rồi nhập phòng tại gia thất chàng rể. Sau hôn lễ, xuôi gái sẽ ở lại dự đám vỡ mâm trầu tại đây luôn. Thế là cuộc lễ hoàn tất, tổn phí đàn trai chịu, nhưng đàn gái không phải làm tiệc tại gia nên không nhận tiền chợ của đàn trai. Những điều ước đã được hai bên thi hành quá mức tưởng tượng, cho nên bà con hai họ đều rất hài lòng từ đầu chí cuối.
Sau tiệc rượu thân mật, vị trưởng tộc, một cụ già thọ 102 tuổi, với bầy cháu đông gần 100 đứa, đứa lớn nhất đã có cháu nội tượng trưng cho phước lộc thọ, vào buồng trải chiếu bông và xếp cặp gối tay bèo như những lời chúc mừng thắm thiết cho đôi vợ chồng mới Dương và Trà. Sáng hôm sau, ông bà xuôi gia gái ra về, chú rể cô dâu và xuôi trai đưa ra tận ga xe lửa. Theo dự định thì cô dâu và chú rể sẽ lưu lại hết thời gian nghỉ phép để hưởng tuần trăng mật với những thú vui chốn đồng quê không ngựa xe và ít bụi bặm.
Buổi sáng Trà thức dậy sớm đi vào bếp, 10 ngón tay đeo 8 chiếc cà rá hột xoàn thì làm sao mà chẻ củi nhúm lửa. Dương biết vậy nên cùng mon men theo vợ để được sai khiến. Bà mẹ mới có dâu nên cũng cưng, không muốn cho nàng phô trương sự dốt nát với ông táo ông lò, để tránh những cặp mắt ngó nghiêng soi mói của đám em gái chồng. Nên hễ thấy Trà xuống bếp thì bà vào để chỉ dạy. Trà vui nức, thấy cuộc đời có ý nghĩa hẳn lên. Trà nhớ nóc nhà rêu phủ của ngoại, nhớ ngoại và nhớ cuộc sống đơn sơ thanh đạm với những bữa cơm quanh ngọn đèn dầu.
Trà cầu mong cuộc sống này cứ tuần tự như tiếng, không có gì bất trắc xảy ra nữa. Trước ngày hai vợ chồng Trà trở lại Sài Gòn, mấy đứa em trai của Dương và đám thanh niên lối xóm bày ra cuộc đuổi chim đào chuột để đãi anh chị. Sao mà chúng hồn nhiên và chân thật quá? Trà nghĩ, ngày bé mình cũng sống ở ruộng thì sao mình không trở lại ruộng được?
Anh Dương ơi, anh Dương có đi với tụi em không?
Cho chị đi với nha.
Trời ơi, chị mà đi đó hả là phải mang hia vô à ngang. Lỗi dài khúc đứt thì khóc thôi hàng. Rạ đâm tét chân cũng khóc chứ cần gì lội bùn hả chị ba ha.
Trời, chị bắt anh Dương cổng chứ.
Ai mà cổng kỳ vậy. Thôi, để chị đi cho coi.
Thế là đạo binh đuổi chim xuất hành. Các thứ khí cụ nơm, đó, bồng, đăng được quải đi trước. Mấy chàng hụ hợ giác gậy theo sau, rầm rầm rộ rộ như một cuộc tấn công đồn lũy. Trà và Dương cũng sửa soạn đi, nhưng cô em gái bảo,
chị phải thay quần áo á, chứ để vậy đi sao được.
Trà nhìn lại thấy bộ đồ lụa trắng của mình quả không hợp với cảnh trí. 365 bộ y phục của công chúa đã lớp bán lớp cho như tẩy sạch dấu vết của thời xưa. Nếu có sót lại đem xuống đây cũng làm trò cười cho thiên hạ. Cô em đi lấy bộ đồ bà ba đen cho Trà thay. Nhưng thật khổ, nàng tiên mặc áo gì cũng đẹp, da thịt Trà càng nổi bật lên với bộ đồ thường dân. Cô em trỏ và cười.
Coi cái chân chị kìa, trắng còn hơn cái lõi chuối kìa. Còn cái gốc á thì đỏ như thoa son, cỏ đăng cũng lủng, lội buồn sao được. Nè, chị Trà, chị không quen ra đồng, chị đổi cái nón này để cho nắng khỏi ăn.
Hai vợ chồng lót tót tháp tùng đội đuổi chim. Ra khỏi mí giường đám trẻ đứng đợi, Trà hỏi.
Chim ở đâu mà bắt hả mấy em?
Ở dưới gốc rạ, ở trong lúa chín thiếu vậy chị.
Chim gì vậy?
Ốc cào nè, giỏ vẽ nè, thằng nghịch nè, cúm núm nè, đủ thứ hết trơn á, bắt về quay nước dừa xiêm đãi chị á.
Anh à, phải chim ốc cào mình ăn ở lữ quán không anh?
Ừ, phải đó em, mùa lúa chín mới có loại chim này, không hiểu mùa mưa nó ở đâu nữa. Ở trên Sài Gòn, hễ anh vô nhà hàng á, thấy menu có ghi chim ốc cào chiên bơ, là biết dưới quê lúa chín.
Trời ơi, ruộng lúa mênh mông như vậy, làm sao mà bắt được hả mấy em?
Trời ơi, đuổi chim á hả, cũng như đặt tép bằng nò vậy đó chị.
Nò là cái gì hả?
Nò là cái nò, nó giống như cái lợp vậy đó, nhưng mà ha, nàng khích hơn, cho tép khỏi lọt ra đó.
Lợp là cái gì?
Em không biết đâu. Được rồi, thôi được rồi, để anh cắt nghĩa giùm cho em nha. Anh thiệt ra không biết cắt nghĩa làm sao cho chị em của em hiểu nữa.
Bỗng nhiên một ông già đi qua trỏ vào lưng của mình nói.
Lợp là cái này đây nè, lợp và đó giống nhau. Nhưng lợp để hứng cá, còn đó thì để đuổi chim. Nó bện bằng nan dọc, còn cây bồng kia kìa, cũng bằng tre, nhưng đường lông bội. Ủa mà con nhỏ nào lạ quắc vậy nè, bộ không có ở đây sao, không biết cái gì ráo trọi vậy bây.
Dạ, chỉ ở Sài Gòn mới xuống á bác.
Dạ, thưa bác, dạ đây là vợ của cháu đó bác Bảy.
Ở trên Thầy Gòn nên đâu có biết mấy cái thứ này hen. Bộ mày cưới vợ ở trên, rồi dắt về dưới này, nên tao không hay. Tía mày, chắc quên mời tao hen. Dạ, bữa nào mời bác Bảy đến nhà cháu để vợ chồng cháu tạ lỗi.
Bỗng một đám trẻ đi ngang, một đứa mang một giỏ đầy chim. Chúng cắn nhau kêu chí chóe và bay rẹt rẹt tìm đường giọt ra. Trà hỏi Dương, chim gì vậy nữa hả anh?
Chắc chim chim vòng dọc áo già chứ gì.
Phải chim mà chú Năm Tây làm món giả hạt Giang Nam không?
Em nhỏ nè, đâu em cho anh một con coi thử đi.
Cậu bé thọc tay vào giỏ chụp một con rồi đưa cho Dương.
Dạ, đây là vòng dọc nghệ đó nghe, phá lúa tổ mẹ luôn á, cắn đau tổ cha luôn á. Anh phải nhổ trụi lông cánh, chứ không hả, nó cắn anh một cái, anh quản hồn anh buông ra, nó bay mất à nghe.
Vậy thôi, bỏ vô đi.
Rồi đoàn người săn chim tiến tới mục tiêu phía trước. Họ càng đi xa càng ngập vào thảm lúa chín, chỉ còn lố nhố những cái đầu đen trên màu thảm vàng tươi rung rinh. Trà hâm hở bước hết khúc bờ ranh, tới chỗ dứt thì dừng lại.
Thế rồi Dương hỏi Trà,
em không đi nữa à?
em đi hết nổi rồi.
Ừ, hơi vậy anh cũng à, cũng đi không nổi luôn. Nhưng mà sao nãy em cũng đòi đi theo anh?
Chứ anh đi rồi em ở nhà với ai?
Anh đi một chút anh về mà.
Em không muốn anh đi chút nào hết á. Trà tựa lưng vào Dương và dở nón quạt rồi che nắng cho Dương. Gió chiều quê rợn mát thịt da, cò trắng từng bầy như những tình thư trôi êm ả trên nền trời vàng nhạt. Tiếng chim quyên kêu trong lùm cây gần rã rít gọi nhau. Tự nhiên Trà ngã đầu lên đùi Dương và nhìn lên rồi hỏi: Anh à, anh đang nghĩ gì vậy?
Anh đang nghĩ là không bao giờ được làm chồng em hết á. Vậy mà anh đã là chồng của em.
Em cũng nghĩ như vậy nữa. Tại anh chứ ai, cứ giữ hoài ở trong bụng hả? Có mấy cái tiếng đó mà không chịu nói ra.
Thì bây giờ nói cũng được chứ sao?
Ờ, thì nói đi.
Nói rồi.
Hồi nào?
Hồi nãy đó, mới tức thì đó.
Anh nói sao em không nghe?
Ừ, thì giờ để anh nói lại nha. Em là vợ của anh. Em là vợ của anh, nghe chưa?
Dạ, nghe rồi.
Anh đã nói với ông Bảy đó, đây là vợ cháu. Và anh sẽ nói với tất cả mọi người như vậy, để anh nói bằng âm nhạc nghe.
Em nghe đây nè.
Hò dừng chèo lại đây cô lái đò ơi, dừng chèo lại đây giây phút ngừng bơi, cho tôi sang đến bên sông Tà Văn, bờ sông Tà Văn khách sang mình tôi. Cô lái đò mơ bốn mắt nhìn nhau sẽ nói một câu: ta đi tìm chú mừng ai dài lâu, muôn năm rực rỡ hạnh phúc muôn đời. Cô lái đò xinh cô cười tươi lắm, tôi trông thêm tình.
Ủa, cái bài đó gọi tên gì vậy anh?
Cô lái đò đó.
Cô lái đò nào vậy? Em không có chịu cổ đưa anh qua sông đâu.
Thì cô lái đò cổ là cô lái đò này nè.
Em đâu có biết chèo đò.
Thì giờ em cứ tưởng tượng ra như là em đang chèo đò trên sông vậy ha. Cái anh đứng trên bờ đưa tay ngoắc ngoắc vậy nè, cái em ghé thuyền vô, anh bước xuống một mình, rồi em chèo đưa anh qua sông, vậy đó.
Rồi anh đi đâu?
Anh dắt cô lái đò về quê làm đám cưới.
Mới quen sao làm đám cưới liền hả?
Quen lâu rồi chứ bộ.
Anh nói là anh tới photo Sài Gòn nhìn em hằng ngày, hết bao lâu vậy?
Đầu cũng 2 năm á.
Vậy sao không tìm em?
Hồi đó còn đi học, hơn nữa biết em ở đâu mà tìm.
Vậy chứ anh, em đố anh ở trong bài cô lái đò, em thích câu nào nhất?
Thì câu dừng chèo lại đây à.
Không phải.
Anh giờ anh biết rồi. Em biết em thích câu nào rồi, câu đó là câu.
Câu gì?
Câu bốn mắt nhìn nhau.
Gần đúng rồi đó, đọc tới nữa đi.
Ta đi tìm chôn ai ân lâu dài.
Trà lim dim thả hồn theo cánh nhạn, lơ mơ bảo bằng giọng gái ngủ. Anh hát nữa đi. Anh hát ru cho em ngủ nha.
Cô lái đò xin ai là vợ của anh?
Vợ anh nè. Cái miệng của anh thấy ghét quá trời à. Vậy trễn á, em không cho anh đi làm nữa. Em bắt anh ở nhà luôn với em.
Anh cũng không có muốn đi đâu hết trơn á. Anh cũng chỉ muốn ở nhà với em thôi. Xa em một phút đó nghe, anh tưởng như là ngàn năm vậy đó.
Bữa nào mà anh về trễ một chút, em ra cửa, em đứng ngóng đứt con mắt à.
Còn anh đó hả, thì đạp xe bừa quá ổ gà luôn, có lận hả dẹo cả dành xe luôn á.
Em biểu là để tài xế đem xe tới rước anh.
Ừ, không có được đâu em.
Sao mà không được?
Làm còm như anh mà đi xe Alfa Romeo thì khác nào mà cốc măng guốc đâu. Nội ba cái ông phóng viên tới phỏng vấn anh cũng đủ mệt rồi, nói chi tới sự trừng thấy mòi móc của thiên hạ nữa em.
Em ghét thiên hạ lắm. Nghèo thì họ khinh, mà giàu thì họ ganh ghét. Em muốn là anh với em đi tới sống ở nơi nào mà không có người ta đó.
Sống nơi nào không có người ta hả? Trời đất ơi, đâu chỗ nào cũng vậy em. Cô lái đò mơ, cô cười tươi lắm, tôi trông thêm tình.
Em muốn ăn thịt anh quá à.
Dương cũng miết đầu mình vào mặt Trà, ước chừng trái đất cũng lúng theo đôi tay siết của chàng.
Buổi chiều quê mình như nhung phủ lên đôi vợ chồng mới đang say tiếp chén tân hôn. Họ chỉ buông nhau ra để đứng dậy dìu nhau về nhà khi nghe tiếng hú từ chân giường vang gọi về ăn cơm, để lại phía sau tiếng dế ngâm trong bãi cỏ non ướt đồng sương đêm.
Dương cố đạp nhanh về nhà để đánh tan không khí cô đơn bao dây vợ. Chàng vào sở làm nhưng hồn vía để ở nhà. Nhiều lúc chàng ngẫm nghĩ làm thơ, rồi chàng mỉm cười một mình. Chính nhờ bài thơ sau đêm coi hát mà nên duyên nợ. Trà muốn giữ người tài xế lái chiếc Alfa Romeo cho chàng đi làm, và thỉnh thoảng hai vợ chồng đi chơi. Nhưng Dương bị mặc cảm thực lộc chi thê nên bảo nàng bán đi. Nàng cũng biết tâm trạng của chàng nên nói:
"Của chồng không vợ mà, anh đừng có nghĩ vậy."
Nhưng nàng vẫn nghe lời chàng.
Qua khúc quanh đã thấy mái nhà lố dạng, và chàng đạp tràn qua những ổ gà quen thuộc. Nhưng mắt chàng xuống sang khi nhìn thấy những chiếc xe hơi lộng lẫy đậu bên lề đường. Bữa nào như bữa nấy, không lỗi một bữa nào. Chiều nay có cả một dọc dài nối đuôi nhau như xếp hàng chờ tới phiên. Dương đến mở thùng thơ ra. Nằm sắp lớp trong đó là những chiếc phong bì xanh lơ, hồng nhạt. Ban đầu Dương còn nhặt lấy đem vô nhà đưa cho Trà. Trà không khui ra bao giờ, chỉ ném cả vào bếp. Hôm nay Dương cứ để chúng liệm đó luôn, lớp mới chồng lên đống cũ. Chàng vừa vào đến sân thì đụng một anh chàng to béo, đầu hói, áo xá xẩu, bước nặng nhọc đi ra. Bất giác Dương hỏi nhiều quá:
"Ông tới đây tìm ai? Ông vô đây tìm ai chứ?"
Anh chàng béo không đáp mà hỏi trả lại. Dương dần cơn tức:
"Đây là nhà tôi về chứ không tìm ai hết. Còn tôi hả? Tôi tới tìm vợ tôi đó." "Vợ ông là ai?" "Là người ở trong cái nhà này nè. Ông không được đùa nha. Tôi nói thật cho lùa cái vậy."
Dương buông xe đạp ngã xuống đất. Chàng béo tiếp theo:
"Tôi chụp cô ta ở lữ quán, tôi cất biệt thự nè, tôi mua nhà hàng cho cô ta, tung nhiều tiền lắm, không có lùa đâu à."
"Nhưng mà ông không có cưới hỏi đàng hoàng."
"Ha, thiếu gì người tôi không có cưới hỏi mà vẫn là vợ của tôi á."
Dương sôi lên, nhưng cũng may từ trong nhà có tiếng vọng ra: "Tôi là gái có chồng rồi. Ông chợt, ông tới nữa, tôi kêu mã tà đó."
Chàng béo vừa lầu bầu vừa lê chân ra đường. Vài phút sau, những chiếc xe biến dạng. Dương ngồi phịch ngoài thềm, Trà lôi chàng vô nhà.
Em đã nói với họ nhiều lần rồi, nói nhiều lần lắm rồi, mà nói như tát nước vào mặt, như chẻ cái đầu ra, mà để từng tiếng vô đó đó. Nhưng mà sao họ cứ giác sát tới hoài hả? Trà dọn cơm, hai vợ chồng ngồi vào bàn. Trà định nói thêm, nhưng Dương đã xua tay.
"Anh hiểu em mà, anh không bao giờ nghi ngờ em một chút nào đâu. Nhưng nếu tình trạng này kéo dài đó, thì anh với em làm sao mà sống với nhau yên ổn được. Khổ em quá. Mấy ông nhà báo cũng tìm anh trong sở phỏng vấn nữa. Nào là ông cảm thấy thế nào khi làm chủ độc quyền đóa hoa trà? Ông có thể cho bà con biết vài nét về cuộc sống hạnh phúc của ông bà. Tại sao ông không đăng hỷ tính trên báo? Trong trường hợp nào cô ba quyết định kết hôn với ông? Trời ơi, cả trăm câu hỏi như vậy đó. Hết ông này ra tới ông kia vào tới phỏng vấn. Thiệt là khó chịu hả?"
"Rồi anh trả lời làm sao?"
"Tôi cưới vợ như mọi người khác. Không có gì lạ mà ông cứ moi móc hoài."
"Họ cũng tới đây hỏi miệng như vậy. Em đóng cửa không có tiếp, rồi họ lại gửi câu hỏi tới yêu cầu là em trả lời. Em cũng không trả vốn lẫn lời câu nào hết. Và em cũng yêu cầu là họ đừng có quấy rầy em nữa."
Trà sống trong hạnh phúc êm đềm với chồng, không chút luyến tiếc dĩ dãn. Trà vui với cuộc sống bình thường, nấu cơm, nấu nước cho chồng, đi làm về ăn, giặt giũ áo quần, lau chùi giày dép cho chồng. Trà hãnh diện đã lấy chồng, đã làm vợ. Trà đưa bức thư Trà viết cho cô đốc sao cho chồng đọc và bảo chồng đi bưu điện gửi giùm. Đọc bức thư, Dương càng hiểu vợ một điều cao quý nàng đã học được từ một người bạn phương xa: phải dám chống lại định mệnh.
Trà đứng ở sân ga ngóng xe tới, những hòn đá, những tấm gạch, những thanh sắt của nơi này đã ghi trong thời niên thiếu của Trà biết bao nhiêu kỷ niệm. Tiếng còi của con rùa lửa thỉnh thoảng văng vẳng từ xa đưa lại, giúp nhẹ tâm hồn Trà như bàn tay mang mát. Đám bạn của cô bé bán bánh ú đã tán lạc đâu hết, không thấy đứa nào còn lai vãng ở đây. Ngọn cây da rỗng ruột của chùa Chà Già nhô lên khỏi nóc phố dựng sóng, nhắc cho Trà nhớ tới đôi guốc gu ngà. Đời Trà đã sắm bao nhiêu dép guốc, nhưng chỉ có đôi guốc gu là quý giá nhất. Trà ân hận nhớ lại đêm ăn cháo cá. Tại sao Trà không cho ẩn xe lửa cán tiền? Vì không có tiền nên bị người ta khinh rẻ và hành hạ tàn nhẫn. Trà đã mất hết bình tĩnh, không còn biết xử sự ra sao trước tấn bi kịch bất ngờ đau đớn.
Tiếng còi rít xa xa, rồi một tiếng gần ngân dài. Xe sắp đổ ga, Trà bước ra thềm ngõng ở từng ô cửa sổ để dãy chào mẹ chồng. Trà và Dương đã bán ngôi nhà cũ dời đến đây, hy vọng không còn ai biết nữa. Nếu chuyện đời còn tái diễn, thì hai vợ chồng sẽ đi Nam Giang, dù Dương có xin được việc làm mới hay không. Trà muốn xa lánh những người quen, xóa tan những kỷ niệm cũ để sống hoàn toàn với chồng và tạo hạnh phúc cho nhau. Tiền nàng có thừa, cả bọc nữ trang, cả bao tiền mặt trị giá cả triệu dạ lúa, mấy ai có nổi. Cái nàng thiếu là hạnh phúc, điều này nàng chỉ tìm thấy với Dương.
Lần này vợ chồng nàng định đưa bà mẹ và một đứa em trai, hai đứa em gái lên ở chung với mình để thiên hạ không còn lui tới quấy rầy nữa. Dần dần người ta sẽ quên nàng như một ngôi sao đang mờ dần rồi lặn mất giữa bao nhiêu vì sao khác. Những toa xe lửa dừng hẳn, khách tuôn xuống ào ạt và tẻ ra trong ngã. Lâu rồi, cô bé năm xưa áo ngắn tay với sàn bánh chen lẫn vào rừng khách, giọt lên xe, phóng từ toa này qua toa khác với giọng rao lãnh lót thoát ra từ cổ họng non nớt.
Bánh đi thầy, bánh ú, bánh giò, bánh cam, bánh ít nóng hổi, vừa thổi vừa ăn nè thầy.
Đâu rồi cô bé chạy dấp té trên sân ga, bánh văng tứ tung cho người lượm. Đâu rồi thằng Ẩn, người yêu bé nhỏ của Trà. Kỷ niệm xưa bừng sống dậy. Khách thưa dần, Trà bỗng kêu lên.
Má!
Tiếng má âm gian lồng lộng, cái tiếng thiêng liêng tưởng đã lặng mất, nay lại dùng lên như xác chết đội mồ. Má của người thành má của mình, bởi vì mình là vợ của người ta. Một cái gạch nối liền trơn không có vết hằn. Trà vui vẻ nghĩ. Trà chạy tới nắm tay bà già và vuốt vai mấy đứa em ríu rít hỏi.
Má có khỏe không má? Mấy em thấy Sài Gòn có gì lạ không?
Trà chưa bao giờ vui như hôm nay. Anh Dương về, nhà sẽ càng ấm áp, với em, với mẹ và với vợ.
Chị Sao ơi, em đã nghe lời chị rồi. Nhờ chị mà em đã thành vợ. Em đã có chồng rồi. Chồng em đã giới thiệu em với mọi người là em là vợ của ảnh, cũng như anh Chù giới thiệu chị mà chị từng kể cho em nghe một cách sung sướng và kiêu hãnh đó. Chuyện có gì đâu mà phải đi tìm cho xa xôi. Một người chồng, người đàn ông độc nhất mình có thể phó thác cả cuộc đời.
Bà má xách giỏ đựng trầu, em gái bưng thúng, hai con vịt ló đầu ra ngoác mỏ vàng tươi, kêu bất mãn vì bị nhốt tù. Cậu em trai xách một túi vải khá nặng.
Ủa, túi gì vậy em?
Dạ gạo.
Bộ em sợ anh chị không có đủ gạo nuôi má với lại em hay sao mà mang theo hả?
Không phải đâu con, đây là gạo mới đốc phụng ngon cơm, má mang lên cho hai con ăn thử.
Ôi gia đình, chứa chan tình nghĩa, vậy mà lâu nay Trà sống vô gia đình, và lại còn phá phách gia đình kẻ khác nữa. Chiều lại Dương đi làm về, chuyện trò rối rít, Trà bỗng nhiên có cha, có mẹ, có em, rồi lại có chồng. Có chồng là có tất cả, một điều mà Trà sợ hãi xưa kia, không dám mơ ước.
Má à, lúc rải ở dưới mấy em còn đi bắt ốc cao không má?